Ngôi nhà mặt tiền.
Ông phán định cúi đầu trước cái quan tài vừa cải táng rồi từ từ rút lui, vẫy tay chào vài người bạn đứng phía xa. Nhà nước sắp giải tỏa khu nghĩa địa ngoại ô này. Ông được người bạn đồng hương đến mời, nếu rảnh thì đi cho ấm cúng. 4 năm trước, hồi đám tang, cả hai đã tiễn đưa người quá cố đến phần mộ. Cái quan tài như còn nguyên vẹn, loại đắt tiền, phủ sơn mài đen. Thân nhân người quá cố chẳng còn mấy ai, phần lớn đã di tản. Họ cúng giấy sơ sài, chưa chi lũ trẻ con đã ào đến giành giật mấy cái bánh bò, mấy trái cam. Rồi thì nhân viên ban vệ sinh làm việc với những nhát búa, nhát cuốc thì hụt khá lâu. Ông phán bước lui, ngao ngán nhìn phía gần đó. Cũng là cải táng đơn giản. Một bà lão lãnh trách nhiệm chùi rửa từng khúc xương đen đúa, người qua kẻ lại tò mò đến nhìn, bịt mũi, rồi vội đi nhanh. Hiền ngu thiên tải tri thùy thị, mãn nhãn bồng cao cộng nhất khâu. Hai câu thơ đời Đường đời Tống gì đó ông nhớ mang máng. Người học giỏi, tài đức và kẻ vô danh dốt nát đều giống nhau ở nghĩa địa, không phân biệt qua thời gian. Ông gọi chiếc xích lô đạp để về nhà. Xe cộ như hoảng loạn, đường xá nhiều rác rến, mưa động dũng vì ống cống không chảy thông, người chạy xe đạp văng hàng ba hàng tư giữa đường, thỉnh thoảng mới gặp chiếc xe hơi. Gần đến nội thành, ông mỉm cười, nhìn lên cao để quên tạm cái hiện tại. Vài căn phố mặt tiền mở he hé, trước kia sầm uất, nay thì ngoài cửa phơi, nào xác mía, giỏ dừa, củi đước, thứ nhỏ cây, để chụm bếp, gọi là tiết kiệm. Dài theo bờ lề, những người bán nào tô chén, quạt máy, bàn ủi, kềm búa, kính mát, quần áo cũ, máy truyền hình, giày dép, áo mưa của nhà bên Mỹ. Dường như trời sắp mưa, năm nay mưa sớm, từng cơn to hơn mọi năm, anh đạp xích lô gợi chuyện. Giải phóng dường như 3 năm rồi, thay đổi mau quá. Cũng được, mình không còn chết chóc. Ông phán đáp lấy lệ. Ừ, sau hơn 3 năm, mỗi người đều có số phận. Bông của cây sao bên đường tỏa thơm thoang thoảng, trẻ con dành nhau mấy nhành con vừa rơi xuống, hàng me phủ màu xanh tơ mơn mởn. Ông mừng vì sắp đến nhà, trên sân thượng có một nơi ông bố trí làm tịnh xá, trồng vài cây cảnh, khi mỏi lưng tha hồ lên đó mà nằm. Chi nhánh bưu điện hiện ra bên kia đường khiến ông lo nghĩ trong phút giây, bây giờ thơ từ đi chậm gấp đôi ba lần thời trước, lá thơ hôm trước mình bỏ cẩn thận vô thùng hôm nay đã tới Châu Đốc. Nhưng đưa thơ từ tỉnh vô làng xã chắc thêm đôi ba ngày. Hơn 70 tuổi rồi mà vẫn khổ, vẫn lo lắng, còn hơn lứa trẻ mới lập gia đình. Gẫm lại ông đâu nghèo hơn thiên hạ, hồi nãy dự buổi cải táng chưa chi ông đã về, vì tâm trí mãi lởn vởn chuyện riêng tư quan trọng. Ông đứng hồi lâu trước cổng, chiếm ngụ bên cổng là một anh từ Tân Bình đến, che chòi tạm bằng lá để sửa xe đạp, có xăm mình nơi cánh tay. Đoán chừng trước kia có đi lính cho chế độ cũ, ông hỏi. Chú Bảy, nãy giờ có ai kiếm tôi không? Chú Bảy ngồi trên cái thùng sắt nhỏ đựng dụng cụ nhìn ông rồi lắc đầu. Không thấy ai, cậu ba chưa về. Thế là chú Bảy này vô tình hay cố ý đã theo dõi kỹ chuyện trong nhà ông. Cậu ba mà chú vừa ám chỉ là Dũng, con thứ của ông. Hôm qua từ hừng sáng nó đi Long Thành để hôm nay xuống tàu vượt biên theo đường cửa biển Cần Giờ. 3 tháng trước nó đi một lần suýt bị bắt, mất mấy ngàn đồng nhưng không mất vàng gì chưa xuống tàu. Dạo ấy mùa nắng, biển yên tịnh, bây giờ biển động khá nguy hiểm, nhưng theo lời nó kể, chuyến đi tổ chức kín đáo hơn, chủ tàu cùng đi với cả gia đình và Dũng, không ồn ào, chẳng rước ai khác. Dũng thích kinh doanh để tìm cơ hội làm giàu nhanh, hơn nữa, vợ đã ra đi với cha mẹ ruột đúng sáng 30 tháng 4. Rồi nhắn tin về, bảo đảm Dũng qua bên đó có sẵn nơi nương tựa, buổi đầu. Ông phán định mở cổng ngoài, vào sân, rồi mở cửa cái. Nhà ông kiểu biệt thự, sân khá rộng, nghe mặt tiền đường cái với tầng lầu trên và sân thượng. Nhà vắng tanh chẳng còn ai. Ông hy vọng đứa con đầu lòng của ông, con đời vợ trước, từ miền quê Châu Đốc sẽ đến. Dạo trước nó ra riêng mượn tiền để làm ăn dớ dẫn, tánh tình ngỗ nghịch, tên là Thiện. Hơi khùng nhưng tỉnh táo, ưa lý luận. Thiện đã bán nhà để về quê vợ lập nghiệp. Bên vợ là gia đình cách mạng. Ông nửa mừng, nửa lo. Mừng vì Thiện không thỉnh thoảng đến quấy rầy xin tiền. Trước ngày giải phóng, nó đang thích thú với công trình sáng tạo ra rau muống bột, cải xanh bột, bỏ một nhúm bột ăn liền vào nước lạnh, lát sau sẽ có dung dịch rau tươi. Anh sẽ làm giàu vì những sản phẩm như nước mắm bột, rau tươi bột là thức ăn đang chờ đợi rẻ tiền cho quân đội quốc gia và quân đội giải phóng. Dĩ nhiên anh làm giàu nhanh, nhưng việc làm của chàng đảng tử này chỉ là trò đùa, như kẻ luyện linh đơn trường sanh bất tử thời Trung Cổ. Căn nhà lập tôn của Thiện đầy những bụi bặm, chai lọ, dao thớt, cái cối xây tiêu để nghiền, cái bếp điện thô sơ và miếng sắt để làm lò sấy. Thỉnh thoảng anh đem mớ bột trình với ông Phán để xin tiền mà xúc tiến công trình. Phần ông Phán dư giả ít nhiều, tiền mặt đã gửi vào ngân hàng lấy lời, ngoài ra còn chia lời với công ty xuất nhập cảng của người bạn. Tuổi hơn 70 chán thời cuộc, theo ông thì võ khí, tiền bạc và sắc dục đã trở thành chân lý. Cái thiên lương của cả nhân loại mất dần dà từ đôi ba thế kỷ nay. Ông âm thầm ăn năn về khoảng thời gian làm thông ngôn cho Pháp. Vào thời vàng son của thực dân, ông có địa vị ở tỉnh lẻ, sống với tiền hối lộ mà giới điện chủ sẵn sàng đút lót cho. Ông làm việc trực tiếp với chủ tỉnh, có thể đề nghị cấp giấy phép, sắm súng, loại súng hai nòng mà giới thân hào miền quê thích mua sắm, xem như là thể diện, đề phòng cướp trộm và thỉnh thoảng đi săn khỉ ở rừng tràm. Thời oanh liệt ấy nay còn đâu, may mà thời ấy ông biết tiết kiệm, chứ nếu hút thuốc phiện chạy theo các cô đào cải lương thì chắc là còn tay trắng. Khi lên sân thượng, tình cờ ông gặp tấm kiến to gắn vào cánh cửa tủ đựng áo. Lý thử ông chán nản cho mình. Tóc bạc nhanh, má hớp, râu mọc sờm xoàng. Ngỡ như người nào xa lạ không phải là mình, còn chăng là dốc dáng cao ráo thỏa nào. Ông tự hào đi gần người Pháp mà không chút mặc cảm về tầm dốc. Ông cao mài nhìn vào tấm kính lần nữa, mà ông thề lần cuối cùng. Trông như hiền lành, khắc khổ, nhưng có gì hung ác. Thôi. Nhìn cái bồn trồng sen, hai búp sen đang nhô lên, ông tỉnh người lại. Bên góc sân thượng, văn phòng nhỏ bé, nơi làm tịnh xá, thờ một chữ Hán, thiền, thỉnh thoảng ông đốt nén nhang. Cái lư bằng gỗ quý, hai cái dĩa nhỏ thỉnh thoảng để dâng trái cây. Thắp nén nhang, cắm xong, ông thấy bồn chồn. Thằng Dũng đi lọt phen này chăng? Bắt cái ghế bố nhỏ, ông nằm dài, thỉnh thoảng liếc xuống đường cái. Hai nhân viên cảnh sát đứng gần trụ đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đường. Xe cộ mỗi lúc càng nhiều, đoán chừng hoãn giờ làm việc. Ông nghĩ đến hậu quả bi đát. Nếu Dũng bị bắt dọc đường, ai chạy chọt giùm để nó khỏi bị đi cải tạo? Dũng sẽ khai cung như thế nào? Cha vợ Dũng đã ra nước ngoài, gốc sĩ quan cao cấp, có nợ máu, tội Dũng khó dung tha, nhưng Dũng đủ mưu trí để khai gian. Về phần ông là cha, trong hộ khẩu gia đình còn ghi tên nó. Tình huống xấu xa nhất là công an mời ông đến văn phòng, nhưng chắc họ không làm như vậy, họ để ông ngồi yên trong nhà mà hứng chịu dư luận hàng xóm. Gia đình xấu, có người vượt biên. Phò thịnh chứ không ai phò suy, sau ngày giải phóng bao nhiêu người cố tìm cái phao hồng cứu vớt quy thế gia đình bằng cách tìm người thân bạn bè đi tập kết về hoặc đang làm chức vụ to nhỏ nằm dùng. Vài bạn hữu xưa kia thân thiết nhưng họ lại giả dờ như không quen, cô độc làm sao. Ông tự xem mình như một tội phạm, tội trạng mơ hồ mà dường như nặng lắm, như trường hợp cái quan tài cải táng hồi sáng này mà ông thấy. Cái quan tài phô trương sự phồn vinh giả tạo, thiên hạ thường nói nửa thật nửa đùa. Thà rằng làm vua làm việc gian, chức vụ to nhưng xương cốt rã rời, bia đã sụp đổ, quan tài quá ra đất. Hồi sáng ông Phán lưu ý đến những tấm bia xanh, bia đá cẩm thạch trắng được người gần nghĩa địa góp nhặt để lót sân, làm nơi ngồi rửa chén hoặc tấm ghi chữ Hán, chữ quốc ngữ xen lẫn chữ Pháp, năm sinh năm mất, vài cái có gắn ảnh nhỏ tráng men. Điều lạ lùng là người cải táng chẳng ai mang mộ bia về, e xui xẻo chăng. Phần lớn đã bị đập phá tháo gỡ trước khi có lệnh cải táng, thủ phạm là giới xì ke ma túy tham giặc. Ông cha ta từng bảo, thời suy thì quỷ lộng, và hai đứa con của ông khác mẹ khác tánh tình phải chăng, cũng là hai con quỷ mà ông sai khiến không nổi. Mưa lất phất, từng hạt lăn tròn trên lá sen non rồi rơi xuống bồn sạch sẽ. Vài lá sen già tinh khiết đang rã từng mảng. Ông vào trong tịnh xá chợt thấy cái bao thơ giấu dưới cái dĩa đựng trái cây, thơ của Dũng căn dặn cho ông cái chuyện mà chính nó đã căn dặn miệng nhiều lần. Ba nhớ gửi thơ cho anh Thiện, gọi về Sài Gòn gấp, nói rằng ba đau nặng, con đi Thiện sẽ giữ nhà mình, để mất nhà uổng lắm. Ba giữ sức khỏe, con bất hiếu, qua tới Mã Lai con đánh điện về ngay. Lập tức ông đốt lá thư. Công an tới hỏi, ông sẽ trả lời Dũng đi làm ăn xa hoặc mê gái đi buôn lậu. Giải đáp như thế chắc không ai tin, nhưng vẫn là lý do. Ông nhớ tới Thiện đang ở miền quê Châu Đốc, đứa con đầu lòng dòng vợ lớn. Mẹ Thiện đã chết non 40 năm qua, ông cưới vợ lần thứ nhì, sanh ra Dũng, mẹ Dũng cũng chết. Đối với Thiện, ông làm phận sự nuôi dưỡng cho vào trường công rồi qua trường tư. Danh nghĩa là thi rất tú tài nhưng căn bản học vẫn rất mơ hồ. Khi bỏ trường, Thiện bất mãn khi thấy cha cưới vợ khác, bèn xin tiền lập trại cưa, thua lỗ rồi ham chơi, đi về phía bảy núi Châu Đốc, tự hào sẽ thám sát để khai thác hầm mỏ, đá quý. Rốt cuộc, ăn ở với cô gái nọ khá xinh đẹp nhà Trung Nông, mặc dầu ông cản ngăn. Rồi Thiện xin tiền mua máy cày mất, không rõ duyên cớ. Trở lên Sài Gòn, Thiện làm ăn vụn vặt, thỉnh thoảng xin tiền. Ông nhận xét, Thiện là đứa thông minh, nhưng mang tật gàn bướng quá trớn. Chào đời ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, căn cứ vào đó, Thiện cho mình là kẻ có tài nhưng chưa gặp vận. Một vài người bảo nó hơi khùng, kiểu khùng khôn, không hại bạn bè, đầu óc luôn nghĩ chuyện xa vời. Tội nghiệp cho Dũng là con người vợ sau rất siêng học, giỏi toán, làm sở Mỹ biết tằn tiện. Muốn vượt biên vì vợ đã bồng đứa con đi cho kịp chuyến tàu chót. Đứa cháu nội ấy mới hơn 5 tuổi, phải chăng là tương lai của dòng họ ông? Mấy đứa con của Thiện học hành chẳng ra gì, một đứa đang làm nghĩa vụ quân sự, đầu phía Tây Ninh. Lát nữa mình đi hớt tóc cạo râu, cho ra vẻ vô tư. Mưa rơi nhẹ, trời u ám rồi tạm quan đảng, ông thấy lạnh. Cổng lại mở, biết là bà chủ quán cơm bên cạnh đem phần ăn đến, ông nhìn xuống, bảo để trên cái bàn nhỏ ngoài mái hiên, sẵn cái lồng đậy lại, ông chưa muốn ăn. Kẻ qua người lại thưa thớt, thỉnh thoảng vài nhân viên cảnh sát đi xe đạp lướt nhanh. Gió hắt từng cơn, cây mận cổ thụ đung đưa, hắt từng đợt những giọt nước đọng trên cành lá. Ông Phán ơi, tôi là Ký Thạnh. Tiếng gõ cửa nghe chan chát khiến ông bực dọc. Ông không muốn lên tiếng, phải chi lúc nãy ông căn dặn chú Bảy sửa xe đạp bảo rằng ông đi vắng. Cánh cửa ngoài cổng kêu rít lên, Ký Thạnh đẩy cửa vào nhìn lên. Bây giờ ông Phán thấy cần phải đối phó. Ký Thạnh trước kia làm kế toán cho hãng buôn, hởm rài chịu trách nhiệm làm môi giới cho Dũng vượt biên phía Long Thành, quê vợ anh ta. Giới làm trung gian vượt biên này ông đã chán rồi. Lần trước một anh xưng là cán bộ sốt cuộc lại gạt gẫm. Ký Thạnh mặc sơ mi xanh, dắt xe đạp ung dung vào sân, bên vai mang cái túi kiểu Mỹ mà cán bộ đang ưa thích vì gọn rẻ và rất chắc. Chuyện gì đây? Dũng nếu đi lọt sẽ đánh điện từ Mã Lai về, ông Phán nói. Đưa xe đạp vô trong cho khuất, tôi xuống. Ký Thạnh khóa xe bên góc mận, ông Phán đưa tay ngoắt. Ký Thạnh cười, theo chân ông Phán vào nhà giữa lên thang, đến sân thượng nói nhanh. Xong rồi, an toàn. Xuống tàu chưa? Rời bãi. Giờ này chắc chưa rời, cậu Dũng tới chỗ hẹn, ít người lắm, đưa lá thư này về cho ông làm tin. Rồi Ký Thạnh kéo chiếc ghế mây đến bên cạnh ông Phán. Chuyến này, người lá tàu gốc thiếu quý hải quân, tôi trút được gánh nặng. Nếu xảy ra bất trắc, tôi ở tù chung với cậu Dũng vì tôi là người tổ chức. Ông coi thơ. Nãy giờ ông Phán đã đọc xong lá thơ ngắn của Dũng, đúng là nét chữ của nó. Suy nghĩ giây lát, ông cao mày. Dũng bảo ông trao một lượng vàng cho Ký Thạnh theo luật giang hồ. Con người Ký Thạnh chưa làm gì tổn thất cho gia đình này, nhưng gương mặt anh ta có gì như hung hãn. Hồi xưa dịp liên quan cuối năm ở hãng xưởng, ông từng gặp Ký Thạnh, bắt tay qua loa nhưng không thân mật, chẳng có cơ hội giao du. Bây giờ anh ta tươi trẻ uống rượu ngà ngà say, rồi thì khiêu vũ một mình, miệng nhại tiếng nhạc, vòng tay ôm khoảng trống, ngón tay thì búng vào nhau lách chách để lấy nhịp. Nhưng giờ đây anh ta quả là thay đổi hình dạng và tâm tư, da ngăm đen, ria mép lấm tấm bạc, quần áo xề xòa, khôi hài nhất là đôi dép râu. Gương mặt gợn chút gì hung dữ như con thú bị thương đang tìm mọi người để cắn. Anh ta từ sau giải phóng làm ăn thua lỗ bị mất mát oan ức chăng? Việc mai rủi không biết trả thù ai kiểu giận cá chém thớt. Ông Phán giận thầm. Thằng Dũng này lạc quan sớm quá. Chờ tàu cập bờ Mã Lai đánh điện về, trao vàng chưa phải muộn. Hay là Dũng bị hăm dọa chăng? Ký Thạnh chẳng có vẻ gì lương thiện cả. Ký Thạnh không nâng chén nước trà nguội mà ông Phán vừa rót, anh ta nói hơi to giọng. Tôi có tinh thần trách nhiệm từ Long Thành giả dạng thường dân, đi xe đò tới Sa Cảng rồi đi xe Honda ôm, rồi mượn chiếc xe đạp của thằng bạn tới đây đưa lá thơ. Tin hay không là quyền của ông, cậu Dũng viết thơ chưa hết ý, mà muốn viết hết ý cũng không được. Dọc đường, rủi tôi bị theo dõi hoặc gặp tai nạn ngất xỉu, công an lục lạo giấy tờ để biết lý lịch nạn nhân thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nói thiệt với ông, tôi ngao ngán cái nghề này lắm, thiên hạ xem tôi như là một kẻ phản quốc, nghĩ hơi oan ức. Làm áp phe như tôi về nhà chẳng dám nói thật với vợ con bạn bè, nhiều thằng bạn bây giờ tánh tình không như xưa. Nãy giờ tôi muốn về lập tức, ngồi đây tôi xấu hổ, chắc ông nghi tôi là đứa gian xảo. Sau ngày giải phóng, ông còn vàng hộp xoàn, ít ra cũng còn cái biệt thự ở mặt tiền. Còn tôi, trắng tay, cây vàng này tôi chia năm, chia bảy. Không chia, hậu quả khó đo lường được, gây phiền phức cho tôi, cho ông. Việc nguy hiểm, tôi được trả giá quá rẻ. Mang tiếng làm áp phe, tôi không muốn ngồi đây lâu. Ông có quyền không đưa cho tôi đồng bạc nào cả. Phóng lao phải theo lao. Một lượng vàng thời trước không đáng kể nhưng vào buổi này to lắm. Người ta dám giết nhau vì một đôi chỉ. 70% là mình bị gạt, nhưng Dũng vượt biên là việc lớn, không nên tiếc con tép để may ra mình được con tôm. Nếu thất vọng, Ký Thạnh sẽ trả thù, hăm dọa tố cáo, ông có thể bị công an điều tra về tội biết con vượt biên. Mà không khai báo, trái lại còn giúp tiền bạc cho con, làm điều xấu. Chén đá đập với chén kiểu, cả hai chén đều tan dở nhưng ông là chén kiểu. Ký Thạnh bất cần thể diện, bất cần sự yên ổn, trong khi ông cần được tịnh dưỡng khi gần đất xa trời. Tuổi hơn 50, Ký Thạnh còn cơ hội làm lại cuộc đời, sống dài 10 năm nữa. Trong lời phân trần khi nãy, Ký Thạnh nói vài điều thật, và lá thơ của Dũng là lá thơ thật. Ông Phán đứng dậy. Được rồi, hồi nãy giờ uống toàn là trà nguội, nhà chẳng ai giúp việc. Tôi ăn cơm quán, anh bạn chờ giây lát. Ông Phán xuống thang đến tầng trệt, Ký Thạnh mừng thầm, biết mình đang thắng cuộc. Mình chia hai với tụi nó. Bên dưới tiếng dép tới lui lắng tai nghe, rõ ràng có tiếng chìa khóa khua động nhưng chưa nghe tiếng mở cửa tủ. Thời khắc trôi qua, Ký Thạnh muốn chứng tỏ mình đến đây với thái độ bất vụ lợi, bèn đến quan sát cái bể cạn xinh xắn, thiếu săn sóc nhưng đẹp với vẻ hoang sơ. Núi nhô lên với hang động nhỏ bên mép núi, ông lão ngồi câu cá. Cần câu là khúc dây kẽm nhỏ không nhợ, trên núi cỏ dại che khuất một tượng sành nhỏ chắc là tiều phu, nhưng linh động nhất là con trâu đất nung to cỡ điếu thuốc nằm bám mé nước. Gió thổi nhẹ, vài giọt mưa phá vỡ mặt nước trong cái bể cạn, sóng gợn nhẹ phủ lên khuất lưng con trâu rồi sóng tan, để lộ cái lưng đen cặp sừng nhỏ rí, lỗ mũi trâu là hai chấm đen, bên sườn núi bụi cỏ lơ thơ vài lá, gợi bóng dáng cụm tre. Mở đầu một con đường nhỏ quanh co chạy đến lưng chừng núi, chiếc cầu nhỏ rong rêu như điểm tô cho cái hang động nào đó. Ông Phán trở lên với cái bình thủy. Tôi hâm lại nước chưa sôi. Rồi ông đi vào tịnh xá đem ra cái dĩa bộ chén, Ký Thạnh liếc thử hơi thất vọng. Ông Phán mặc bộ bà ba lụa trổ màu ngà ngà, hai túi áo như xẹp lép. Trở ra, ông pha trà rót vào chén mời mọc. Mời uống cho ấm bụng. Ký Thạnh hơi bực. Thôi, tôi phải về gấp. Anh bạn nên kiên nhẫn nghe tôi phân trần. Trước khi đi, nó bảo là đem đủ vàng tới nơi trả cho chủ tàu, còn dư chút ít tiêu xài, lấy thêm làm gì tới một cây. Tôi tóm tắt như vậy, tin hay không là quyền của ông. Đáng lý ra tàu rước 5 người nhưng chờ mãi chỉ được 2 người, đành nhổ neo, 2 người phải trả số vàng như 5 người. Chờ thì dễ bại lộ, biết đâu những người đi trễ kia bị bắt dọc đường, họ sẽ điềm chỉ nơi tàu đậu. Thôi, ông không tin tôi càng mừng, sẽ làm bài toán khác. Tôi là đứa liều mạng, ông thấy chứ, mang cây vàng sau khi rời nhà ông mất của nhưng sung sướng gì cho tôi. Rủi bị theo dõi, bị bắt, cây vàng đó là bằng cớ, người như tôi làm gì có vàng. Thì tôi lo đây. Nói xong, ông Phán từ từ đứng dậy, đi nhanh đến phía sau cái bể cạn thêm vài bước, đến gốc cây mai chiếu thủy khá to ngồi xuống. Ông rút từ trong lưng quần một gói giấy mỏng nhúng vào dũng nước rồi hì hục dở chậu mai lên nghiêng nghiêng nhét vào đó. Ông nhìn về Ký Thạnh. Anh bạn tiếp một tay. Ký Thạnh đến dở cho gốc mai nghiêng hẳn một bên. Ông Phán bèn làm động tác giả như rút từ đáy chậu cái gói giấy. Đây nè, còn một cây vàng y, hết rồi. Tôi không dám để ở trong tủ, ở từng trệt, sợ bọn trộm cướp, cất giấu ở đây chắc ăn hơn. Ký Thạnh mở gói giấy ra, miếng vàng y mỏng mảnh hình chữ nhật. Anh ta để vào lòng bàn tay, nhấc lên, hạ xuống nhiều lần. Ông Phán như mệt. Mở ra coi thử, vàng kim thành trước năm 1975. Nãy giờ, anh bạn chắc hơi giận tôi. Chờ tôi lâu không? Sau khi để miếng vàng vào túi quần, Ký Thạnh như tươi hẳn lên. Anh ta mỉm cười. Tôi ngắm nghía cái hòn non bộ của ông. Con trâu đất nằm ngay mé nước. Khéo quá. Hồi xưa người bạn đi Hồng Kông mua cho tôi. Hòn non bộ của người Á Đông mình nhìn tổng quát thì thiếu cân đối giữa lá cây, gốc cây và chiều cao của núi. Nhưng nhìn một góc nhỏ nào đó đóng khung lại quả là thế giới khác. Không hiểu chừng nào tôi được chơi hòn non bộ như ông, ngư tiều canh mục. Nói xong, Ký Thạnh quay về phía cầu thang, ông Phán đưa xuống tầng trệt, anh ta gật gù. Hôm nào tôi trở lại tìm cho ông vài tin tức, chắc là chuyến đi thuận lợi. Tôi cũng như ông cũng như tôi, chẳng qua vì tình cảnh mà hồi nãy mình ngỡ ngàng với nhau. Cửa đóng lại, ông Phán lên sân thượng thở dài. Mình đưa cho họ vàng thứ thiệt nhưng lòng người chẳng biết thế nào là thiệt, thế nào là giả. Ký Thạnh biết nhìn nét đẹp của cái bể cạn, anh ta lo sinh kế theo kiểu đi tới đi lui ngoài đường, còn mình thì rầu lo theo kiểu nằm một chỗ. Mình tạm xem mình như kẻ phạm tội mà không tòa án nào xử với bản án rõ rệt. Chiếc xe hơi mang bảng xanh chạy ngang chậm chạp. Cơ quan nào, cán bộ nào ông không rành. Người trong xe nhìn lên. Một chàng trai lớn xác đội kết mặc áo mưa đen đi bộ sát lề. Nhìn giáo giác, chàng ta liếc lên sân thượng. Dò xét gì đây? Đến sát dòng rào sắt, chàng dừng lại, ung dung phóng uế. Dậu đổ, bìm bìm leo. Mình còn sống mà họ coi như mình không có mặt. Cầu mong cho thằng Dũng xuống tàu ra hải phận quốc tế, rồi mình sống ung dung chờ tin tức. Nó muốn cho con nó được săn sóc học hành. Nghe đâu nhiều người đàn bà đi nước ngoài đã bỏ chồng tìm người khác vừa ý hơn. Huống gì thằng Dũng vắng mặt. Vợ nó đẹp, ở bên này thì nết na, qua bên đó tình hình khác. Những ngày sắp tới sẽ ra sao? Theo kế hoạch của ông Phán phải mềm mỏng thuyết phục để vợ chồng Thiện về đây cho ấm áp nhà cửa. Ngặt nổi Thiện là đứa xài phá vô lý ngỗ nghịch. Lý do là mẹ Thiện mất sớm, ông Phán tái giá tin cậy Dũng hơn. Nhà này đâu còn gì để cho Thiện phá, có lẽ ông cho vợ Thiện mở tiệm mai, hoặc bán cà phê trước sân, hoặc bán tạp hóa. Bấy lâu ông vẫn dành cho mẹ của Thiện một bàn thờ bên vách với bức ảnh. Từ lâu Thiện vẫn thắc mắc về cái chết của mẹ. Về quê vợ để lập nghiệp với tật lười biếng, chắc lần hồi bên vợ sẽ chán Thiện. Phía bảy núi đa số làm ăn lam lũ, đâu ai nhàn rỗi để bàn chuyện diễn dông. Thiện khó sống kiểu ăn bám. Bên bờ kinh Vĩnh Tế, vợ Thiện còn khá đông bà con. Xứ chưa phát triển, chẳng ai làm giàu được. Cái nghèo vẫn đeo đẳng vùng biên giới khô cằn từ thuở nào đến giờ. Tất cả những ngọn đồi ở bảy núi đều là căn cứ của quân giải phóng ngay những lúc quân đội Mỹ đóng căn cứ trên chót núi Cấm, rồi đặt ra trại huấn luyện Chi Lăng, kiểu căn cứ quân sự khống chế địa bàn khá rộng. Mùa mưa, cả một vùng trời đất mơ hồ, nước từ thượng nguồn xa xôi tràn bờ sông Hậu, đồi núi trở thành hải đảo trơ vơ, cánh đồng thấp trở thành biển nước ngọt khá sâu, sóng đánh bỏ dòi, rủi chìm thì xuồng ghe chẳng tài nào tìm thấy bến bờ. Mười mấy năm trước, bất đắc dĩ, ông Phán đến dự đám cưới thô sơ của Thiện. Thiện phải lòng với cô gái nông dân nghèo, lễ cưới tổ chức đơn giản để khỏi tuổi hổ bên gia đình, nhà gái, vì môn đăng hộ đối. Ông nhớ trên ruộng có ghe chạy bườm, chim trời bay từng đàn, thỉnh thoảng đáp xuống. Bông điên điển vàng hực. Mưa lại nhẹ rơi, ông Phán thấy mình quả là gần đắc đạo, tạm quên được chuyện Ký Thạnh và lượng vàng ra đi vô tích sự. Chuyện đó như đốt giấy tiền vàng bạc một đời ta ba đời nó, còn người còn làm ra của cải, danh lợi là phù phiếm. Thời xưa bốn ông ngư tiều canh mục nhắc nhở cái thú thanh nhàn của tuổi già, nhưng ngày nay hoàn cảnh xã hội chẳng cho phép lên rừng tha hồ đốn củi, xuống sông ra biển chài lưới, làm ruộng chăn trâu vẫn còn luật lệ ràng buộc. Đất nước là đây, tổ quốc là đây, nhưng dưới mắt ông con người trở nên cô đơn lạ thường. Nén nhang cháy trên bàn Phật trong tịnh xá của ông rồi đây cũng tắt. 10 năm sau, 100 năm sau còn lại gì? Cụ thể nhất là còn con, còn cháu của dòng họ với sanh kế của chúng nó. 3 năm qua mấy căn phố của ông không người mướn nào chịu trả tiền, dường như sẽ thuộc về nhà nước. Mua cái biệt thự khiêm tốn này, ông đã trả giá gần như suốt cuộc đời làm công chức cho Pháp, mang tiếng ăn hối lộ, bóc lột, tay sai. Rồi qua thời Mỹ, có lần công ty địa ốc nọ muốn mua với giá cao để xây nhà nhiều tầng. nghĩ rằng chưa đến đổi nghèo, giả lại trong nhà có bàn thờ ông bà, ông không chịu bán. Biệt thự này với sân rộng ở mặt tiền đường phố nội thành giữa Sài Gòn và chợ lớn, hẳn là có tương lai sáng lạn. Ông đã già, đau ốm thuốc men, khó sống dài, dũng đi khó về, phải để cho thằng Thiện làm chủ, thà rằng sau khi ông mất nó bán ông cũng vui. Cuộc đời là vậy, biển trầm luân, ông theo mọi người để cố gắng lội ra ngoài khơi. Người quan trọng đến thế mấy đi nữa trong cuộc tang thương chỉ là hạt bụi. Sống là chơi dại với tạo vật, dại như con trẻ chơi diều đứt dây. Nhà lá, một căn hai trái khá rộng, nền đất sân trống trải với bụi tre sát mé kinh. Mưa tạt bên vách qua vài kẽ hở. Ngoài bộ dán dầu khá dày dùng nhiều năm trở nên bóng láng, chẳng có món gì đáng giá. Bốn chiếc ghế đậu cái bàn nhỏ, trên bàn thờ lơ thơ năm bảy cọng chân nhang và cái bình cắm bông đất thô vẽ bông sen lá sen. Chẳng thấy hình tượng chữ nho gì cả. Đã xế chiều, gia đình ăn cơm sớm, tối đến là mũi dở ổ. Vợ Thiện rầy ra từng chập. Chưa chịu vô hay sao? Cái thằng bé, tắm không biết bao lâu rồi, đau ốm cỡ này khó lắm, ai hơn sức đâu mà lo thuốc men. Thiện trông ra sân, trời mưa, con nít thể mạnh khỏe trong mình thì thích nhảy nhót, nước mưa lành lạnh đem cảm giác mới lạ. Nó là con thứ, thằng hai anh nó đi làm nghĩa vụ ở Campuchia, đổi về Bình Long, góp sức với công nhân trồng thêm cây cao su, để cho vợ được vui anh nói. Thì bắt nó vô, lao mình cho nó, còn như nó ham thích, để nó tự do thêm giây lát. Thằng bé nhảy tới nhảy lui đón những giọt mưa ngay mái nhà cười tươi. Con xuống sông lội một lát cho ấm, trời mưa, dưới sông ghe xuồng ít qua lại, dịch lội kìa, con dịch cũng giỡn. Xuống bờ kinh Vĩnh Tế nó dừng lại, đưa hai tay lên cao rồi chạy trở lên nhà. Ông cậu Tư ngoắc lia lịa. Là người lạc quan luôn hiếu khách, Thiện chụp cái nón lá, lướt cơn mưa. Cậu Tư, cậu vợ của Thiện bơi xuồng chậm chậm nói giọng lên. Cậu đi sớm giây lát, ở quỹ ban xã nhắc cháu có lá thơ từ Sài Gòn cởi tới mà chưa nhận, không chừng chặn dạng cậu trở về, rước cháu vô đồng tràm uống rượu bàn công chuyện. Anh em cán bộ chắc nhiều sáng kiến. Gia đình bên vợ là nguồn an ủi nơi nương tựa cho Thiện từ mấy năm qua. Gẫm lại cưới người vợ quê mùa không môn đăng hộ đối lại là sự may mắn. Không như trường hợp của Dũng cưới vợ khá giả dân thành thị. Cha vợ là sĩ quan cao cấp chế độ cũ, ngày nay lại khổ sở. Vợ đi nước ngoài, Dũng bối rối như phát điên. Bấy giờ cha của Thiện trở nên gắt gỏng, mất mát khá nhiều quyền lợi và thể diện. Tiền gửi ngân hàng bao nhiêu chẳng rõ, dường như chẳng rút ra được gì đáng kể. Những ngày còn ở Sài Gòn, Thiện phải bán lần hồi cái quạt máy, bàn ủi, cái thùng phi, nón nỉ để sống lây lất. Với ngôi nhà lập tôn ở con đường gọi là Hương Lộ của tỉnh Gia Định, dùng ngoại thành kém an ninh, làm sao anh giao thiệp được với người quyền thế? Uống rượu cầm chừng, xem đánh cờ tướng, uống cà phê đắng, cơm cháy bắp rang, với bạn bè rồi tưởng tượng dày mưu kế không tưởng. Đò nát đụng nhau, anh này ngỡ anh kia còn chút ít vàng, anh kia anh này quen thân với cơ quan nào đó, chạy được cái giấy phép chuyên chở hàng hóa. Thiện đã đến thăm cha và Dũng đôi lần, Dũng mua máy phát điện cũ, xe đạp cũ, búa kềm, nhíp xe, đôi khi bán gặp mối. Ông phán thương Thiện khuyên nên về ở chung trong biệt thự, nhưng Thiện không muốn sống bám mà anh xem như một kiểu chiêu hồi. Hồi trước năm 1975 ai nấy ghét mình, bây giờ họ thương là bất đắc dĩ. Hơn nữa vợ Thiện là con nhà nông, chữ nghĩa kém, lên Sài Gòn ở ngoại ô từ lời lẽ chào hỏi đến cách ngồi ăn cơm ở bàn, trải náp, rửa mặt ở lavabo đều lúng túng. Dũng vài lần thố lộ với Thiện sẽ lén đi nước ngoài, ông phán như bất lực trước tình hình mới, chẳng biết khuyên răng hai đứa con như thế nào. Bán nhà về quê vợ, Thiện thấy thoải mái với nếp sống nghèo nhưng nhàn rỗi. Suốt ngày rong chơi, nói rất nhiều nhưng chẳng làm nên chuyện gì cả. Vợ Thiện dễ thích ứng trở lại với cuộc sống hồi thời chưa chồng. Mua chiếc xuồng, đào hai ba cái đìa nuôi cá, hùn vốn làm rẫy khoai mì trên núi và dự định mua củi tràm, dự trữ chờ bán lại. Rừng tràm lần hồi bị người địa phương và người nghèo các tỉnh lân cận đến chặt phá để kiếm tiền mua gạo, mỗi người một xuồng nhỏ. Chánh quyền làm ngơ nhưng lâu ngày khi muốn ngăn cản cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Tình và lý chằng chịt, Phần lớn dân tha phương bữa đói bữa no, một số là lính nghèo của quân đội cũ. Bỏ nghề đốn tràm họ sẽ làm gì đây? Giả lại chẳng ai dư giả làm giàu với cái nghề bạc bẽo ấy cả. May mắn hơn thiên hạ, anh có gốc rễ tại địa phương, thêm chút vốn tiền bán nhà ở Sài Gòn. Cậu Tư giúp đỡ từng cái lu, cái khạp, bán rẻ chiếc xuồng cũ cho manh lưới để làm vợt hớt cá linh, làm nước mắm. Nói chung Thiện ưa lao động theo lối tài tử cầm chừng. Khởi đầu thì hăng, phần sau phó thác cho vợ con. Vợ Thiện biết tánh chồng từ lâu, tưởng chồng bỏ tật cũ, dè đâu, chứng nào tật ấy. Thiện khoe sẽ tung ra sáng kiến làm xà bông dưới đất sét, thêm sáng kiến đưa nước ngọt từ dưới kinh lên đỉnh đồi. Chỉ cần hai người đạp nước, phỏng theo kiểu xe đạp nước mà anh đã thấy ở Quảng Ngãi, vật tư toàn là tre rừng. Thay áo xong, Thiện xuống xuồng bơi đến trụ sở ủy ban, hết giờ hành chính nhưng còn anh du kích trực cơ quan. Phong thư không dày, anh qua bên kia đường vào quán cà phê mở ra đọc nhanh, nội dung tóm gọn trong câu đầu. Thằng Dũng, em của con đã đi Nha Trang thăm quê vợ. Như vậy là Dũng đã vượt biên trước khi lá thơ đến xã này ít lắm cũng 5 ngày. Cha viết với lời lẽ ôn tồn, đáng chú ý những câu phân trần. Bà sẽ đặt bàn thờ trang trọng dành cho mẹ của con ở giữa nhà tầng dưới. Chỉ còn một cha với một con đâu còn ai. Bạn bè của cha bệnh hoạn chết lần chết mòn, bà con bên nội bên ngoại quá ít, người lớn tuổi đã chết, kẻ còn sống thì lần hồi như người dân nước lã, niềm nở bề ngoài. Ở Sài Gòn Dũng đi chẳng còn ai nói chuyện đau ốm, chẳng ai săn sóc, nói là đau chứ sức khỏe còn tốt nhờ biết tham thiền. Uống xong tách cà phê, Thiện xuống xuồng khoan khoái thả hồn vào cảnh vật. Anh nhủ thầm, mình chào đời ngày mùng 8 tháng 4, mặc nhiên nhiễm mùi vị siêu thoát, không thích những gì quá bận tâm. Đi Sài Gòn thăm cha hay không đi, nếu đi thì ở lại bao nhiêu ngày, cũng tùy mình. Gìn giữ ngôi nhà hương quả Thiện không thích cho lắm, đó là vai trò của ông từ giữ đình làng, thụ động, bảo thủ. Phải chi cha cho chút ít tiền, mình mua cái máy may cũ, cho vợ may thuê giá mướn, mình rảnh rang lo chuyện lớn. Thiện mơ ước sẽ tranh giành cho được chức chủ tịch hoặc trưởng ban nông nghiệp xã. Được vậy anh sẽ nổi danh với những cục xà bông làm bằng đất sét nhưng tốt có thể xuất khẩu, lại còn hệ thống thủy lợi dùng sức người đưa nước lên tưới ruộng rẫy trên ngọn đồi cao, du khách nước ngoài sẽ thán phục. Mùa này mưa nhiều, nước suối đổ xuống lên láng, tràn ướt con đường mòn quanh đồi đầy cát sỏi. Mùa nắng gần Tết, anh sẽ cho dòng nước chảy ngược lên cao. Từ 2 năm qua, nhiều gia đình đã lên sườn đồi lập rẫy khoai mì, củ sắn, vườn tiêu, trồng cây cà phê. Kế hoạch khó thâu kết quả vì thiếu vốn để mua máy bơm nước. Theo con nước chảy xuôi, anh bơi nhẹ, xuồng lướt tới, nhìn lên những mảng rẫy màu xanh phần lớn là chuối. Khói chiều bốc lên, lan tỏa gian đồi chứng tỏ trong nhà ai cũng có món để ăn, tuy không ngon nhưng không đói. Vài tảng đá tròn lẳng chồng chất lên nhau, như làm trò xiếc hàng bao nhiêu thế kỷ rồi mà vẫn chưa được thế quân bình. Theo gió lá dừa đông đưa, tiếng chuông chùa ngân nga, Thiện vui sướng tưởng chừng là tiếng nói thanh bình của tạo vật. Dưới nước trên non giữa cảnh chùa, bài học thuộc lòng hồi thuở bé chợt hiện về, nhớ một câu là đủ rồi, mấy câu sau cùng đại khái không hơn câu mở đầu. Vợ Thiện vội vã. Thơ của ba, có chuyện gì quan trọng không? Để cho sự việc chẳng trở thành quan trọng và dễ hiểu, anh đáp. Thơ Sài Gòn, ba hơi bệnh, nhắn gia đình mình lên chơi vài ngày. Thằng bé lại gần. Cho con đi với. Hồi đó nghe nói Sài Gòn, con quên hết rồi. Bây giờ lên chơi chắc vui lắm. Lâu lắm rồi không được đi đâu hết. Bà đi gấp, con ở nhà. Bà mua đồ về cho. Chuyến sau cho con đi. Ở lâu mới dạo chơi Sài Gòn được. Thiệt bàn bạc hồi lâu, để vợ xóa mặc cảm, đại khái. Nước nhà độc lập, người nghèo không còn bị khinh rẻ thậm tệ như trước. Tuy là dâu nhưng hồi nào đến giờ vợ Thiện chưa được phục vụ cha chồng, thỉnh thoảng đến thăm, với Thiện ngỡ ngàng. Ông Phán hỏi qua lo sức khỏe của bà con, vì cha mẹ của vợ Thiện đều mất, thuở bé sống dưới cầu. Đến nhà cha chồng những công việc như nấu nước pha trà, quét nhà, rửa chén thì đã mướn người làm công rồi. Cuộc sống ở Sài Gòn kham khổ lắm. Buổi ấy vợ Thiện lắm khi phải bữa củi, gánh nước, nuôi heo. Gần nhà còn bụi tre, 5-3 ngôi mộ xưa, như ở vùng quê Gò Vấp, Hóc Môn. Khách đến nhà đôi khi không đủ ghế mà ngồi. Tánh của Thiện thì vẫn là gàn bướng, chống đối kẻ quyền quý. Khu vực mà vợ chồng Thiện và mấy đứa con lui tới vẫn là quanh quẩn chợ Phú Thọ Hòa, Lò Gia. Ông Phán và Dũng chẳng bao giờ tới thăm, vì Thiện không muốn cho họ tới. Đôi khi Thiện sai bảo vợ đem lá thơ đến nhà ông Phán để xin chút tiền. Vợ Thiện đến với thái độ lớn thớm, khi ban bố chút ít tiền, ông Phán nói kèm theo, vài tiếng chê bai cằn nhằn. Còn vợ Dũng thì mặt đầm. Chào vợ Thiện khi chạm mặt, nhưng vợ Thiện thường giả vờ nhìn hướng khác cố tránh mặt. Lần chót vợ Thiện đến với lá thơ xin 3.000 đồng. Ông Phán cương quyết không cho vì trước đó ông đã cho bên vợ Thiện mượn tiền mua chiếc máy cày. Chiếc máy ấy về sau bị thất lạc vì bom đạn. Gia đình mình làm mất mát, mình gián tiếp chịu trách nhiệm, cha chồng được quyền hồ nghi. Mình đã bán cái máy cày lấy tiền xài qua chuyện khác. Làm sao trưng ra bằng cớ, và ông Phán không hỏi han chi tiết gì thêm. Mất thì thôi, ông nói gọn. Phen này, Thiện thuyết phục cho vợ cùng đi. Tuy tốn kém và phiền phức xe cộ, nhưng để có mặt nhân chứng để xin tiền mua cái máy may, bằng không, Thiện chẳng tài nào mở miệng, nói nên lời, vì tự ái, vì thiếu uy tín về tiền bạc. Trời nhá nhem tối, cậu Tư bơi xuồng trở lại, quần áo ướt mem, cậu vẫn tươi tỉnh. Như phần đông người hơn 60 tuổi ở vùng này, cậu vẫn giữ cái đầu tóc nhắc nhở ân cha mẹ, ân đất nước, ân trời Phật xã hội. Thiện, đi chơi không? Nhận được thơ rồi hả? Dạ thưa cậu, ba cháu già yếu nhắn lên Sài Gòn chơi. Lâu quá rồi, hơn một năm, sẵn dịp hai vợ chồng về thăm bạn bè ở xóm cũ. Nhớ mấy thằng bạn nghèo quá chừng. Vậy thì xuống xuồng đi với cậu, ở nhà làm gì? Cậu Tư đoán chừng Thiện không đủ tiền xe đi và về. Hai người nặng sở phí, chưa nói đến chuyện ăn uống khi chờ qua Bắc Cần Thơ, Mỹ Thuận. Thiện nặng tự ái, chẳng bao giờ xin tiền cha. Vả lại dường như Thiện đã khẳng định lập trường sống vui với nông dân nghèo từ sau giải phóng. Có lẽ vì giận người cha ruột mà Thiện mang ác cảm lây với những ai nhà cao, cửa rộng thời chiến tranh. Ba tôi đau yếu kiểu bệnh già, tánh của ổng không khó không dễ sống ở thành thị với mọi chế độ. Còn mình thích miền quê. Cậu từng gặp ba tôi vài lần, cái máy cày của ổng, chuyện xưa, nhưng bắt đầu từ đó cũng là thêm lý do để hiểu lầm. Xuồng đi ngược dòng, mưa tạnh nhưng trời đầy mây đen. Cậu Tư suy nghĩ gọn, đất nước hết giặc rồi, không chết chóc bất thường, cậu muốn quên tất cả, nhưng làm sao quên được. Nếu vết thương về thân xác khó hàn gắn, trường hợp người bị cưa tay thì vết thương về tình cảm cũng vậy. Cậu suýt buột miệng. Tại cậu, mọi chuyện tại cậu. Cậu xin lỗi, đành rằng có thể đổ lỗi sơ sài cho chiến tranh, cho quy luật. Chuyện không lâu trước ngày giải phóng, Bảy Núi quá nhỏ bé so với dãy Trường Sơn, nhưng tương đối người nghèo sống được, thiếu đường giao thông, mức sống trầy trật, không tiến không thoái, viện trợ Mỹ ào ạt nhưng không làm thay đổi nếp sống quá nhanh như ở thành thị. Nhiều người cầu mong được an cư lạc nghiệp, đến lập giường rồi cất miếu am, tu hành mỗi người một kiểu. Họ không muốn theo phía nào cả, kiểu tu hành ở đây không được xem là tín ngưỡng chính thống, vì chẳng tuân theo sách vở hoặc kinh điển nào truyền lại rõ rệt. Chỉ là nói miệng, qua sấm truyền nửa thật nửa đùa, chẳng biết ai là tác giả. Từ xưa, nhiều người yêu nước đến đây thu hút tín đồ lập chùa để làm bình phong mà hoạt động. Gốc cây, dồ đá xưa thì còn, nhưng chẳng thấy nơi nào có thư viện. Đồn đãi rằng núi Cấm Thiên Liên có lẽ thời xưa loạn tinh như vậy để lập chiến khu, xua đuổi kẻ tò mò, hạn chế người đốt cây hái thuốc. Tương truyền trên đỉnh cao, thỉnh thoảng Phật tiên hiện về và trong tương lai sẽ là chốn Bồng Lai. Tây phương quân đội Mỹ đã đến lập căn cứ kiểm soát kẻ tu hành. Trực thăng ngày đêm bay lượn bắn xối xả, ngọn cây, hốc đá hoặc bóng dáng gì sao động là bắn. Mùa nắng, ai đến bên khe suối múc nước cũng là kẻ địch. Rừng chồi bị đốt với bom xăng đặc, và nơi dành cho tiên trước kia lại trở thành nơi hành lạc, giặc rước gái mãi dâm đến, uống rượu, thưởng ngoạn, lạc thú thiên nhiên. Quyền thoại cho rằng xưa kia đỉnh núi này là dùng có sức hút rất mạnh như đá nam châm, do mãnh lực quyền bí, ấy thế mà máy bay giặc bay lượn không chiếc nào rơi. bị xúc phạm về tín ngưỡng, cậu Tư cổ động người trong vùng nên có thái độ thực tế hơn, phải xuống núi tham gia đuổi giặc tùy hoàn cảnh, đi tải gạo, tải đạn giúp bộ đội khi cần di chuyển nhanh để khuấy rối địch. Năm ấy, giặc kiểm soát gắt gao, phía đồng ruộng bao la, đồng bào tới lui gặt hái phải đi từng đoàn. Mùa gặt theo lịch, bọn chỉ huy đồn bót, những người muốn ra ruộng phải gom lại đồn để xuất phát một lượt, phân chia ra từng tổ, gặt xong phải tập hợp lại, cùng đi một hướng về đồn, trình diện, sau đó mới về nhà. Tránh trường hợp đi lang thang giữa đồng không mong quạnh, khiến giặc khó phân biệt đâu là dân làm lụng, đâu là quân du kích. Mãn mùa gặt muốn bắt cá phải di chuyển gần đồn, đồng bào nào vào trong xa cần mang theo giấy phép xin bắt cá. Trời vừa sa mưa, mùa cày chỉ có những chiếc máy cày cùng người lái mới được di chuyển. Máy cày, người gặt, người cày phải mang sau lưng một lá cờ của quốc gia cắm vào lưng quần, trông buồn cười như kép hát bội để khi lơm khơm làm lụng máy bay dễ quan sát. Một cán bộ quân đội ta nghĩ ra sáng kiến dùng máy cày để chở súng cối đạn dược di chuyển giữa ban ngày. Xóm nghèo vài người chủ máy cày không dám chuyên chở, cậu Tư bèn nghĩ đến Thiện. Cậu lên Sài Gòn nhờ thỉnh thoảng vay của cha một số tiền sắm máy cày, bảo là để cày mướn, tiền vay sẽ hoàn lại trong 2 năm, hoặc mỗi năm cậu sẽ trao cho Thiện một số tiền được giao hẹn. Thiện vui vẻ gặp cha để trình bày, ông Phán mừng thầm, kiểu làm ăn ấy nghe hợp lý cụ thể. Máy cày mua về giao cho cán bộ địa phương, cậu Tư không theo dõi vì còn vấn đề bảo mật. Vài tháng sau trời sa mưa hết mùa cày, cậu Tư được biết chiếc máy ấy đã di chuyển về phía núi Ba Thê, xa hơn 40 cây số, xem như mất. Vàng đó giữa cánh đồng đã xảy ra vài trận ác chiến. Với bản chất hồn nhiên, Thiện mỉm cười khi hay tin, nhưng vài tháng sau ông Phán nhắn Thiện đến nhắc nhở số vốn. Thiện đáp ngạo nghễ: đời là hư vô, chiếc máy cày mất như vua nước Sở mất cái cung, người nước Sở bắt được cái chớ mất đi đâu mà thắc mắc. Chẳng lẽ quân đội Mỹ chở cái máy cày đó về bên nước nó để đem vô diện bảo tàng? Ông Phán vỗ bàn: tao không muốn dính tới cuộc chiến tranh này, bên này hay bên kia tao không thích. Thiện cao hứng đáp: mất số tiền đó ba vẫn sống, làm giàu như con trâu bị rụng một sợi lông đuôi. Nhờ vậy sau ngày giải phóng, anh em địa phương đánh giá Thiện là người tốt, đáng được giúp đỡ về nhà cửa, phương tiện làm ăn, triển vọng sắp tới. Thiện có thể được đề nghị vào Mặt trận Tổ quốc ở xã. Đã mời Thiện làm ở văn phòng xã, nhưng Thiện từ chối với lý do ngồi một chỗ không thích. Ánh đèn pha chiếu sáng, động cơ vang dội, chiếc đò máy từ Hà Tiên về Châu Đốc theo kinh Vĩnh Tế sắp qua đây, trễ nải hơn mọi khi. Người bên bờ kêu réo e tàu chạy quá nhanh, sóng nhồi, làm chìm mấy chiếc xuồng chở củi lậu, khẩm lừ đừ. Đò túc còi lát sau mở mái chạy hút vào bóng đêm lờ mờ.